là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thực sự phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây. Ban Tôn giáo Chính phủ làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc triển khai các chính sách tôn giáo trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp đoàn Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam.
Công ty trách nhiệm hữu hạn Nghĩa Văn đảm bảo nước tưới cho sản xuất nông nghiệp.
Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ vừa cứu sống một bé gái bị cây đâm vào lưng.
Những thông tin quốc tế và thể thao sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đoàn công tác của Ban Tôn giáo Chính phủ do đồng chí Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái về việc triển khai thực hiện nghị quyết số 19 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về đất đai tôn giáo tín ngưỡng trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Yên Bái có 3 tôn giáo đã được nhà nước công nhận là Công giáo, Phật giáo, Tin lành. Đến nay tỉnh có trên 77.000 tín đồ, chiếm 9% dân số. Tình hình tín ngưỡng tôn giáo trên địa bàn tỉnh diễn ra ổn định, các hoạt động được tổ chức trang trọng và theo đúng quy định của pháp luật, không phát sinh vụ việc phức tạp, đảm bảo các quy định về phòng chống dịch COVID-19. Tính đến nay, tỉnh đã cấp 114 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cơ sở tôn giáo tín ngưỡng với diện tích trên 39 ha. Trong đó, giấy cấp cho cơ sở tôn giáo là 95 giấy, cấp cho cơ sở tín ngưỡng là 19 giấy. Công tác giải quyết đất đai tôn giáo tín ngưỡng được tỉnh Yên Bái quan tâm giải quyết đúng quy định.
Các đồng chí trong đoàn công tác của Ban Tôn giáo Chính phủ cũng đề nghị tỉnh Yên Bái xem xét làm rõ về công tác giao đất, cho thuê đất, giải tỏa đền bù, các vấn đề liên quan đến sở hữu đất đai, đất lúa, đất rừng, chính sách về đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ đánh giá cao công tác quản lý nhà nước đối với đất đai tôn giáo tín ngưỡng của tỉnh Yên Bái. Để làm tốt hơn công tác này trong thời gian tới, đồng chí Thứ trưởng Bộ Nội vụ đề nghị tỉnh Yên Bái tiếp tục rà soát thống kê tổng thể đất nhà liên quan đến tín ngưỡng tôn giáo làm cơ sở cho công tác tham mưu cho công tác quản lý nhà nước đối với đất đai tôn giáo tín ngưỡng. Đồng thời thực hiện tốt chỉ thị số 1940 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về nhà đất liên quan đến tôn giáo, tập trung làm tốt công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quy hoạch kế hoạch sử dụng đất liên quan đến tín ngưỡng tôn giáo, tăng cường kiểm tra giám sát việc sử dụng đất của các cơ sở tôn giáo tín ngưỡng trên địa bàn. Trân trọng cảm ơn, đồng thời tiếp thu ý kiến của đoàn công tác. Tại buổi làm việc, đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái giao các sở ngành liên quan tiếp tục tham mưu cho tỉnh các vấn đề liên quan đến công tác tôn giáo tín ngưỡng và công tác quản lý đất đai nói chung trên địa bàn tỉnh, để tỉnh Yên Bái tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa nghị quyết 19 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 trong thời gian tới.
Hôm nay đoàn công tác của Đại sứ quán Ấn Độ do ông Suhas Gupta, Phó Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam làm trưởng đoàn đã tới chào xã giao và làm việc với tỉnh Yên Bái nhằm trao đổi các hoạt động hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Ấn Độ mùng 1 tháng 7 và kỷ niệm 75 năm ngày độc lập của Ấn Độ. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại buổi làm việc, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái bày tỏ vui mừng khi được đón tiếp ngài Phó Đại sứ và đoàn công tác của Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam đến thăm và làm việc tại Yên Bái. Tại buổi làm việc, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh đã giới thiệu những tiềm năng thế mạnh của tỉnh, nhất là hệ thống giao thông thuận lợi với đường cao tốc Nội Bài Lào Cai, tài nguyên khoáng sản phong phú, đồng thời đánh giá cao sự đóng góp của các doanh nghiệp Ấn Độ đối với sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh thời gian qua, đặc biệt là sự hỗ trợ của Đại sứ Ấn Độ đối với việc triển khai một số dự án chương trình trên địa bàn tỉnh. Hiện tỉnh có 8 doanh nghiệp Ấn Độ đang hoạt động tại tỉnh, trong đó chủ yếu là khai thác đá trắng, tạo việc làm cho nhiều lao động của tỉnh, nộp ngân sách bình quân 150 tỷ một năm. Tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh mong muốn Đại sứ quán Ấn Độ sẽ tiếp tục giúp tỉnh Yên Bái quảng bá về tiềm năng lợi thế và những chính sách thu hút đầu tư của tỉnh tới các doanh nghiệp Ấn Độ, đặc biệt là những sản phẩm lợi thế của tỉnh như trên 80.000 ha chè, quế, cây tre măng Bắc Độ, sơn tra với vùng nguyên liệu khá lớn, các sản phẩm từ gỗ rừng trồng khoáng sản, chế biến khoáng sản. Qua đó, các doanh nghiệp Ấn Độ có thêm cơ hội để tìm hiểu và xúc tiến đầu tư tại tỉnh. Để làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh, tạo môi trường an toàn cho các doanh nghiệp Ấn Độ đến đầu tư tại tỉnh, hiện tỉnh cũng đã xây dựng kế hoạch tiêm vaccine cho toàn dân Yên Bái, trong đó có nhóm doanh nghiệp của Ấn Độ. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã cảm ơn Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam đã đồng ý xây dựng chương trình kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam Ấn Độ tại tỉnh Yên Bái. Tỉnh Yên Bái cũng triển khai một số hoạt động nhân kỷ niệm ngày lễ quan trọng này. Thay mặt đoàn công tác, ông Suhat Gupta, Phó Đại sứ, Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam, cảm ơn sự đón tiếp thịnh tình chu đáo của tỉnh Yên Bái dành cho đoàn, cảm ơn sự hỗ trợ của tỉnh đối với cộng đồng doanh nghiệp Ấn Độ tại tỉnh, nhất là công tác hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19. Việc trồng cây kỷ niệm 50 năm quan hệ hai nước Việt Nam-Ấn Độ rất có ý nghĩa, bởi lãnh đạo hai nước đã cam kết về bảo vệ môi trường. Ông Suhat Gupta mong muốn tỉnh Yên Bái phối hợp cùng Đại sứ quán Ấn Độ hoàn thành kế hoạch trồng hàng cây hữu nghị Việt-Ấn, góp phần tiếp tục đưa quan hệ hai nước nói chung và quan hệ Ấn Độ và tỉnh Yên Bái nói riêng ngày càng phát triển.
Sáng nay, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Quán triệt thực hiện nghị quyết số 68 của Chính phủ và quyết định số 23 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Dự tại điểm cầu tỉnh Yên Bái có đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 6 tháng năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh COVID-19, cả nước có 12,8 triệu người từ 18 tuổi trở lên bị ảnh hưởng như mất việc, phải nghỉ, giãn việc, giảm thu nhập. Trên 79,8% người nộp hồ sơ trợ cấp thất nghiệp, tư vấn giới thiệu việc làm tăng hơn 59% so với cùng kỳ năm trước. Sự bùng phát lần thứ tư của dịch bệnh COVID-19 đã đẩy 1,8 triệu người lao động trong cả nước vào tình trạng không có việc làm, xâm nhập vào các khu công nghiệp, khu chế xuất, nơi tập trung một lượng lớn lao động. Một số ngành như giao thông vận tải, hàng không, du lịch, khách sạn, giải trí, văn hóa bị ảnh hưởng nặng nề. 6 tháng qua, Bộ Lao động Thương binh Xã hội đã trình Thủ tướng Chính phủ công nhận và cấp đổi trên 4.000 bằng tổ quốc ghi công, tiếp nhận 1.544 mẫu thẻ giám định ADN, đẩy mạnh các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, huy động nguồn xã hội hóa chăm lo đời sống cho người có công với cách mạng, tiếp tục quan tâm đến công tác giảm nghèo, an sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021-2025, thực hiện chi trả trợ cấp xã hội cho trên 3,1 triệu đối tượng, quan tâm chăm lo người cao tuổi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thực hiện cải cách hành chính, đẩy mạnh triển khai chiến lược quốc tế về lao động và xã hội. Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh Xã hội đề nghị các địa phương triển khai hiệu quả chính sách và nguồn lực để thực hiện hỗ trợ cho người lao động và người sử dụng lao động để đảm bảo mục tiêu kép vừa chống dịch COVID-19 vừa phát triển kinh tế xã hội. Ủy ban dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn khẩn trương rà soát, thống kê các đối tượng hỗ trợ, đảm bảo không trùng lặp, thực hiện tốt công tác chi trả cho các đối tượng kịp thời, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các tổ chức đoàn thể tổ chức kiểm tra giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ tại địa phương, đảm bảo đúng đối tượng.
Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 14 tháng 7, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt nghị quyết Đại hội 13 của Đảng cho lãnh đạo các cơ quan báo chí xuất bản với 52 điểm cầu, trên 2.900 đại biểu tham dự. Dự tại điểm cầu Yên Bái có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, lãnh đạo các cơ quan báo chí trung ương và địa phương.
Tại hội nghị, các đại biểu đã được tiếp thu chuyên đề những nội dung cốt lõi và điểm mới trong các văn kiện Đại hội lần thứ 13 của Đảng do Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Viết Thông, Tổng thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương trình bày và chuyên đề những quan điểm định hướng của Đảng đối với hoạt động báo chí xuất bản từ khi đổi mới đến nay do đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trình bày. Hội nghị nghiên cứu học tập quán triệt nghị quyết Đại hội 13 của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm giúp lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí trung ương và địa phương nắm vững nội dung cơ bản cốt lõi và những điểm mới trong các văn kiện Đại hội lần thứ 13 của Đảng, từ đó có những định hướng tuyên truyền nghị quyết đúng đắn, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn Đảng, sự đồng thuận cao trong nhân dân, cổ vũ động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phát huy cao độ tinh thần yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng.
Đoàn kiểm tra giám sát của Tổng cục Thống kê vừa có buổi làm việc với Cục Thống kê tỉnh Yên Bái về thực hiện kế hoạch tổng điều tra kinh tế giai đoạn 2 năm 2021.
Xác định rõ tầm quan trọng của cuộc tổng điều tra kinh tế năm 2021, Ban chỉ đạo tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 của tỉnh triển khai các bước đảm bảo đúng, đủ, chính xác, kịp thời theo phương án của Ban chỉ đạo tổng điều tra kinh tế Trung ương. Đến thời điểm này, khối tôn giáo tín ngưỡng đã điều tra được 78 cơ sở, đạt 44% kế hoạch. Khối cá thể đã điều tra được hơn 20.000 cơ sở, đạt 63% kế hoạch. Quá trình điều tra, các điều tra viên đã chủ động rà soát, cập nhật danh sách nền, kịp thời bổ sung 181 cơ sở và xác nhận 375 cơ sở không còn tại địa bàn, không liên hệ được hoặc không còn sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, quá trình thực hiện tổng điều tra, tỉnh Yên Bái cũng gặp một số khó khăn như thiếu thông tin liên hệ với doanh nghiệp, như số điện thoại, email, liên hệ hoặc thông tin liên hệ sai. Nhiều doanh nghiệp chưa nhận được thông tin về cuộc điều tra. Hầu hết các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đều là doanh nghiệp nhỏ, nên bộ phận kế toán chuyên môn về thống kê chủ yếu là thuê kế toán dịch vụ làm báo cáo thuế, nên việc kê khai các chỉ tiêu thống kê gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, do tác động tiêu cực từ dịch bệnh COVID-19, nhiều doanh nghiệp đóng cửa, tạm ngưng, chuyển địa điểm kinh doanh, gây khó khăn trong tiếp cận và triển khai cho các doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp chưa hợp tác tốt với điều tra viên để kê khai thông tin. Do đó, điều tra viên phải mất nhiều thời gian để thuyết phục hướng dẫn doanh nghiệp trong quá trình kê khai. Tổng điều tra kinh tế 2021 là cuộc điều tra lớn hết sức quan trọng do ngành thống kê thực hiện, sẽ cung cấp số liệu toàn bộ về khu vực nông công nghiệp, xây dựng và khu vực dịch vụ, giúp phản ánh quy mô tổng sản phẩm nội địa GDP, cơ cấu từng ngành kinh tế làm tiền đề quan trọng cho việc tính toán số liệu GDP của toàn quốc và tổng sản phẩm trên địa bàn của mỗi địa phương. Kết quả của cuộc điều tra này cũng sẽ là căn cứ quan trọng để thực hiện thành công các nhiệm vụ lớn của bộ ngành và của chính phủ về cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao hiệu quả, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Dự tại đầu cầu tỉnh Yên Bái có lãnh đạo chủ chốt Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Yên Bái.
6 tháng đầu năm 2021, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch cả nước đã hoàn thành 38 trên 67 nhiệm vụ đề ra, đang thực hiện 29 nhiệm vụ theo đúng tiến độ. Điển hình là công tác quản lý nhà nước từ trung ương đến địa phương được tăng cường, các hoạt động văn hóa nghệ thuật, tuyên truyền cổ động diễn ra sôi nổi, phục vụ hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của đất nước. Công tác quản lý và tổ chức lễ hội căn bản đạt yêu cầu. Công tác tuyên truyền quảng bá hình ảnh đất nước, con người, văn hóa Việt Nam ra thế giới ngày càng được đẩy mạnh. Đối với ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái, trong 6 tháng đầu năm đã thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch chỉ đạo của Bộ và tỉnh, nhất là chương trình hành động số 18 của tỉnh ủy Yên Bái về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021. Trong đó đã thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch và gia đình, tổ chức các hoạt động tuyên truyền chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu 2021, tăng cường công tác quản lý điều hành phòng chống thiên tai cháy nổ tại di tích, tăng cường công tác quản lý tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ lễ hội và thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới việc tang. 6 tháng cuối năm, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục thực hiện nghiêm túc quan điểm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, nghĩ thật, nói thật, làm thật, hiệu quả thật, nhân dân và doanh nghiệp được hưởng thụ thật, siết chặt quản lý kỷ cương hành chính, xây dựng và hoàn thiện thể chế, nâng cao chất lượng văn bản quy phạm để trình Thủ tướng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về văn hóa gia đình, thể dục thể thao và du lịch đến năm 2026. Tăng cường cải cách hành chính và hoàn thành đề án kiện toàn chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức đề ra.
Thưa quý vị và các bạn, công ty trách nhiệm hữu hạn Nghĩa Văn quản lý vận hành khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn 4 huyện thị phía Tây của tỉnh, gồm thị xã Nghĩa Lộ, huyện Mù Cang Chải, Văn Chấn và Trạm Tấu. Để đảm bảo công tác thủy lợi đáp ứng yêu cầu phục vụ sản xuất nông nghiệp, dân sinh của nhân dân và phòng chống thiên tai mùa mưa bão, công ty đã triển khai nhiều giải pháp, qua đó góp phần thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, phòng chống thiên tai, bảo vệ môi trường, ghi nhận của phóng viên thời sự. Gần 20 công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Nghĩa Văn vừa tập trung nạo vét kênh mương khơi thông dòng chảy đảm bảo nguồn nước tưới tiêu và phòng chống ngập úng cho diện tích sản xuất nông nghiệp của người dân xã Thanh Lương, thị xã Nghĩa Lộ và các xã lân cận. Khu vực này có diện tích lúa hè thu lớn và người dân đang tập trung chăm sóc diện tích đã gieo cấy, bởi đây là một trong những thời điểm quan trọng quyết định năng suất và chất lượng sản phẩm. Do vậy, việc đảm bảo nước tưới tiêu cho đồng ruộng của công ty sẽ góp phần phát triển sản xuất. Ông Lê Ngọc Thành, cụm thủy nông Phai Mòn, công ty trách nhiệm hữu hạn Nghĩa Văn nói:
"Tôi cũng cùng với các anh em là cũng nêu cao tinh thần là trước mùa mưa bão và sau là mình đều phải kiểm tra đánh giá, và trong cái công tác và phòng chống hạn hán thì bắt đầu vào thời vụ là cùng với anh em thường xuyên kiểm tra hệ thống công trình, nạo vét, khơi thông dòng chảy để đảm bảo phục vụ nước tưới tiêu cho bà con một cách hợp lý nhất, kịp thời nhất."
Hiện nay, công ty trách nhiệm hữu hạn Nghĩa Văn đang quản lý trên 1.760 công trình với tổng chiều dài kênh dẫn hơn 2.500 km. Để đảm bảo nước tưới tiêu và phòng chống thiên tai trong mùa mưa bão năm nay, công ty đã sửa chữa và duy tu gần 80 công trình với tổng kinh phí trên 2 tỷ đồng và đang tiếp tục thực hiện sửa chữa trên 20 công trình. Hệ thống kênh mương trên địa bàn trải dài lại nhiều đầu mối là đập tạm, kênh đất và nhiều đầu nguồn cạn kiệt. Do vậy, để đảm bảo công tác thủy lợi phòng chống lụt bão, công ty đã đánh giá hiện trạng các công trình, tổ chức nạo vét, phát dọn kênh mương, khơi thông dòng chảy, có các biện pháp phân chia nước hợp lý, tận dụng các nguồn nước của các khe suối khác bổ sung thêm nước tưới cho một số công trình. Đồng thời khảo sát các điểm có thể đặt được máy bơm di động và chỉ đạo duy tu bảo dưỡng số máy bơm hiện có, trong đó chú trọng những vị trí trọng điểm có thể xảy ra hạn hán. Ông Nguyễn Quốc Nguyên, công nhân cụm Nong Phai, công ty trách nhiệm hữu hạn Nghĩa Văn chia sẻ:
"Cái việc cấp nước của công ty cho các cái đơn vị mà dùng nước nó rất là khó khăn. Nên là mặc dù là chúng tôi đã được phân công trên các tuyến để có đảm bảo nước cho bà con cày cấy, nhưng mà mặc dù là khó khăn như thế thì do tình hình hạn hán nó kéo dài thì công ty đã bố trí là máy bơm kèm. Thì hàng ngày thì trên các tuyến thì chúng tôi vẫn phải đảm đương được công việc của mình và thuận lợi nhất về nước để coi như là cày cấy."
Nhờ triển khai các giải pháp đồng bộ nên mặc dù hiện nay thời tiết ngày càng có những diễn biến phức tạp theo chiều hướng cực đoan như nắng hạn mưa lớn, nhưng trên 23.000 ha lúa và hoa màu do công ty trách nhiệm hữu hạn Nghệ Văn phụ trách đều được đảm bảo nước tưới tiêu. Tất cả diện tích bị thiếu nước ở đầu vụ mùa năm 2021 đã được khắc phục đảm bảo khung lịch thời vụ, giúp người dân yên tâm sản xuất. Ông Đoàn Cao Thắng, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Nghệ Văn nói:
Sau khi nhân dân cạn nước ở ruộng để chuẩn bị cho gặt thì công ty đã triển khai cho tu sửa, nạo vét và bảo dưỡng các hệ thống công trình trên toàn bộ địa bàn công ty quản lý theo cái chương trình phương án kế hoạch đã đề ra trong năm 2021. Đồng thời chỉ đạo công nhân quản lý trực tiếp trên các xã, các thôn bản nạo vét, phát dọn kênh mương để khơi thông dòng chảy, đảm bảo nước tưới tốt nhất phục vụ cho sản xuất của nhân dân.
Các huyện, thị xã miền Tây của tỉnh, người dân chủ yếu phát triển sản xuất từ trồng trọt và chăn nuôi, nên việc đảm bảo công tác thủy lợi của công ty trách nhiệm hữu hạn Nghĩa Văn có vai trò quan trọng, giúp người dân phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, qua đó góp phần nâng cao thu nhập, thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển. Bệnh viện đa khoa khu vực Nghĩa Lộ vừa cấp cứu thành công ca tai nạn hy hữu. Bệnh nhi nữ 9 tuổi ở xã Mồ Dề, huyện Mù Cang Chải nhập viện trong tình trạng vùng lưng bên trái có vết thương thấu phổi, chảy máu, có dị vật đâm. Theo người nhà bệnh nhi, cách thời gian vào viện 5 tiếng, trẻ đi làm nương theo mẹ, trượt chân bị ngã, cây đâm vào lưng. Do bệnh nhi nhỏ tuổi, thể trạng gầy còm, lại dị vật gỗ dài 5cm cắm vào vùng ngực và bụng, nằm nghiêng, vết thương ở 1/3 dưới ngực, mặt lưng, miệng vết thương còn que gỗ khô, bọc vải, găm chặt, dỉ ít máu qua miệng vết thương. Các bác sĩ đã tiến hành hội chẩn, khám lâm sàng và chỉ định mổ cấp cứu. Sau 4 giờ phẫu thuật, các bác sĩ đã loại bỏ hoàn toàn dị vật. Hiện tại bệnh nhi đã qua cơn nguy kịch và có dấu hiệu hồi phục tốt. Vết mổ khô, không sốt, bệnh nhân tiếp tục điều trị chăm sóc tại khoa ngoại tổng hợp Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, với số ca mắc mới COVID-19 hàng ngày trên 40.000 người trong 2 ngày liên tiếp, Indonesia đã vượt qua Ấn Độ trở thành tâm dịch mới của châu Á. Ngày 13 tháng 7, Indonesia đã ghi nhận thêm hơn 47.800 bệnh nhân mới, mức cao kỷ lục kể từ khi dịch bệnh bùng phát ở nước này và tăng nhiều so với con số 40.400 ca một ngày trước đó. Trong khi đó, cùng ngày Ấn Độ ghi nhận khoảng 33.000 ca. Điều đáng lo ngại là mặc dù số ca mắc hàng ngày nhiều hơn nhưng tổng dân số 270 triệu người của Indonesia chỉ bằng 1/5 so với Ấn Độ. Ngoài ra, tỷ lệ lây nhiễm tại quốc gia Đông Nam Á này hiện xấp xỉ 132 ca trên 1 triệu người, gấp nhiều lần so với con số 26 trên 1 triệu người của Ấn Độ tính đến ngày 11 tháng 7. Bên cạnh đó, tỷ lệ người có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 ở Indonesia được xác định trên những người đã xét nghiệm dao động khoảng 30% trong tuần qua, trong khi con số này ở Ấn Độ là 2%. Theo các chuyên gia y tế, trong khi số ca mắc mới ở Ấn Độ tiếp tục giảm so với đỉnh mức của tháng 5, thì đợt bùng phát tồi tệ nhất của Indonesia kể từ đầu đại dịch vẫn chưa có dấu hiệu chậm lại. Cũng trong ngày 13 tháng 7, Indonesia đã tiếp nhận thêm 1,4 triệu liều vaccine COVID-19 do hãng dược Sinopharm của Trung Quốc sản xuất. Tính đến nay, quốc gia này đã tiêm đủ 2 mũi vaccine COVID-19 cho hơn 15 triệu người và gần 37 triệu người đã được tiêm mũi 1.
Cơ quan quản lý cạnh tranh Pháp ngày 13 tháng 7 đã tuyên phạt các khổng lồ công nghệ Mỹ Google 500 triệu euro, tương đương gần 600 triệu đô la, vì đã không đàm phán một cách nghiêm túc với các công ty truyền thông về việc sử dụng nội dung của họ một cách phù hợp với các quy định bản quyền của Liên minh châu Âu và EU. Cơ quan quản lý cạnh tranh Pháp cũng yêu cầu Google đề xuất với các nhà xuất bản truyền thông một khoản nhuận bút cho việc sử dụng các nội dung có bản quyền hiện nay, đồng thời cảnh báo nếu không thực hiện, Google có thể sẽ phải đền bù cho các thiệt hại bổ sung lên tới 900.000 euro mỗi ngày. Theo người phát ngôn của Google, mức phạt của Pháp đã không tính đến các nỗ lực của hãng trong suốt thời gian đàm phán từ tháng 5 đến tháng 9 năm 2020, cũng như việc sử dụng tin tức trên các nền tảng của Google.
Pakistan đã mở trường học đầu tiên dành riêng cho các nữ sinh là người chuyển giới tại Islamabad. Tại Pakistan, các thiếu niên chuyển giới thường xuyên phải chịu cảnh bị bắt nạt ở trường học. Ngôi trường mới ở Islamabad là nơi có môi trường giáo dục hòa nhập với đội ngũ giáo viên giảng dạy cũng là người chuyển giới. Trong xã hội Pakistan, người chuyển giới thường xuyên bị kỳ thị. Do không được coi trọng nên họ không có vị trí trong xã hội và phải làm những công việc rất vất vả. Mọi phụ nữ chuyển giới đều được học ở ngôi trường mới không có giới hạn độ tuổi. Chương trình học cũng được mở rộng sang nội dung học nghề.
Một nhóm các nhà hoạt động tại Mỹ bắt đầu cuộc tuần hành kéo dài hơn 2.000 km từ thành phố Miami, bang Florida đến thủ đô Washington nhằm kêu gọi chính phủ dỡ bỏ cấm vận Cuba. Dưới thời của cựu Tổng thống Barack Obama, chính phủ Mỹ đã thực hiện nhiều bước đi để bình thường hóa quan hệ song phương với đảo quốc Caribe này. Tuy nhiên, những nỗ lực đó đã bị chính quyền cựu Tổng thống Donald Trump đảo ngược.
Ngày 13 tháng 7, Nhật Bản đã công bố sách trắng quốc phòng năm 2021. Cơ cấu sách trắng năm nay vẫn gồm 4 phần nội dung chính. Sách trắng quốc phòng Nhật Bản 2021 tiếp tục đánh giá môi trường an ninh quốc phòng xung quanh Nhật Bản, quan hệ với các nước cũng như chính sách của nước này. Về môi trường an ninh quốc phòng, sách trắng 2021 đã dành một mục riêng để viết về quan hệ Mỹ-Trung Quốc, cho rằng cạnh tranh về chính trị, kinh tế và quân sự giữa hai cường quốc này ngày càng rõ ràng. Về quan hệ với các nước, sách trắng nhấn mạnh quan hệ đồng minh Nhật-Mỹ là trụ cột trong chính sách đối ngoại, an ninh quốc phòng của Nhật Bản, đóng vai trò quan trọng đối với hòa bình, ổn định và thịnh vượng khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương.
Số liệu mới công bố cho thấy giá tiêu dùng của Mỹ đã tăng nhiều nhất trong 13 năm vào tháng 6. Con số này cao hơn nhiều so với dự báo của các chuyên gia ở mức 0,5%. Tuy nhiên, sự gián đoạn và thiếu hụt của chuỗi cung ứng hàng hóa nguyên vật liệu cũng làm cho giá cả tăng lên. Với việc chi phí vận tải tăng và giá dầu tiếp tục tăng, có nguy cơ lạm phát có thể vẫn ở mức cao trong thời gian dài hơn dự kiến của Fed. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đang cố gắng duy trì lạm phát ở mức 2%, song cơ quan này có thể tăng lãi suất nếu lạm phát tăng như hiện nay.
Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, câu lạc bộ Arsenal đã có màn khởi đầu tệ hại trước mùa giải mới 2021-2022 khi để thua 1-2 trước Hibernian của Scotland ở trận giao hữu. Khi còn đang mải mê tìm đường vào khung thành đối phương thì Arsenal lại bất ngờ phải nhận bàn thua ở phút 21 và chơi bế tắc ở thời gian còn lại của hiệp 1. Tới phút 69, Hibernian có bàn thắng nhân đôi cách biệt khi cầu thủ vào sân thay người Mackay đánh đầu cận thành từ một pha dàn xếp đá phạt góc bên cánh phải. Bàn thua thứ hai khiến Arsenal buộc phải dồn toàn lực tấn công. Nỗ lực không biết mệt mỏi của Arsenal cuối cùng cũng được đền đáp ở phút 82 bằng pha dứt điểm một chạm hiểm hóc của Smith Rowe. Nhận thất bại 1-2 trước đối thủ dưới cơ, Hibernian đã khiến người hâm mộ của Arsenal cảm thấy lo lắng cho mục tiêu top 4 ngoại hạng Anh mùa giải tới. Nhà đương kim vô địch Champions League, câu lạc bộ Chelsea đang rất quyết tâm trong cuộc đua giành chữ ký của Erling Haaland khi chi duyệt chi 150 triệu bảng, quyết tâm sở hữu chân sút đang khoác áo Dortmund. Theo tờ Daily Mail, chủ tịch của Arsenal là Abrahamovic coi chân sút 20 tuổi là mục tiêu số 1 trên thị trường chuyển nhượng năm nay của đội bóng London. Đây được xem là mức giá mà Dortmund khó có thể từ chối trong bối cảnh khó khăn tài chính vì dịch Covid-19. Trong màu áo đội bóng vùng Ruhr của Đức, Erling Haaland càng thi đấu càng hay với 41 bàn thắng sau 41 trận ở mùa giải trước, đạt tỷ lệ trung bình 1 bàn 1 trận, con số đáng mơ ước đối với bất kỳ tiền đạo nào trên thế giới ở thời điểm hiện tại. Chính điều này đã khiến Haaland trở thành tiền đạo đang được săn đón trên thị trường chuyển nhượng. Cả Man United, Real, Man City và Munich đều đặc biệt quan tâm đến tiền đạo người Na Uy. Trong lúc người hâm mộ xứ sở sương mù còn chưa nguôi ngoai sau thất bại của Tam Sư ở trận Italia và đội tuyển Anh chung kết Euro 2020, Liên đoàn bóng đá nước này còn đang đối mặt với nguy cơ bị UEFA trừng phạt vì không kiểm soát được các cổ động viên quá khích. Tình trạng hỗn loạn đã xảy ra ngay trước trận chung kết UEFA Euro 2020 giữa Italia và đội tuyển Anh trên sân Wembley. Rất nhiều cổ động viên không có vé đã xô đổ hàng rào an ninh để tiến vào sân. Thậm chí đã xảy ra xô xát giữa người hâm mộ có vé và không có vé. Sau đó trong thời gian diễn ra trận đấu giữa Anh và Italia, cổ động viên Anh còn đốt pháo sáng, ném vật thể lạ xuống sân, đồng thời có hành vi la ó khi đội tuyển Italia hát quốc ca. UEFA sẽ tổ chức cuộc điều tra riêng về những sự việc này trước khi đưa ra án phạt cuối cùng trong ít ngày tới. Huyền thoại quần vợt Thụy Sĩ Roger Federer đã phải đưa ra một quyết định khó khăn, đó là không tham dự kỳ Thế vận hội sắp tới. Federer đã cố gắng lên một lịch trình hợp lý để có thể tham dự Pháp mở rộng, Wimbledon và Olympic. Dù vậy, khi đã lớn tuổi, cơ thể anh gặp những vấn đề về sự thích nghi. Tàu tốc hành dừng bước tại vòng tứ kết Wimbledon và sau đó cảm thấy không thật sự ổn định. Đầu gối cũng là vấn đề mà tay vợt người Thụy Sĩ gặp phải suốt 2 năm qua, khiến anh phải bỏ lỡ nhiều giải đấu khác nhau. Như vậy, Federer trở thành tay vợt mới nhất không tham dự kỳ Olympic Tokyo. Trước đó, Serena Williams, Rafael Nadal, Simona Halep, Dominic Thiem và Nick Kyrgios đều rút lui.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm 14 ngày 15 tháng 7, khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông cần đề phòng khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ. Khu vực phía đông mây thay đổi, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông cần đề phòng khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi, đêm và sáng có lúc có mưa rào và dông. Trong cơn dông cần đề phòng khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Ngày trời nắng gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 34 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 28 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Thông báo về việc giải thể hợp tác xã. Tên hợp tác xã Vương Giang. Mã số hợp tác xã, mã số thuế 52006091712. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã 160807000008. Cấp lần đầu ngày 20 tháng 1 2011. Cấp thay đổi lần thứ hai ngày 7 tháng 7 2017. Nơi cấp: Phòng Tài chính, Kế hoạch huyện Văn Chấn. Thông báo về việc giải thể hợp tác xã như sau. Quyết định giải thể số 01 ngày 10 tháng 6 2021. Lý do giải thể: hợp tác xã đã ngừng hoạt động, không huy động được vốn, nhân lực để thực hiện sản xuất kinh doanh. Kính đề nghị Phòng Tài chính, Kế hoạch huyện Văn Chấn thông báo tình trạng hợp tác xã đang làm thủ tục giải thể. Đăng tải quyết định giải thể và phương án giải thể nợ của hợp tác xã nếu có trên hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã. Hợp tác xã cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung thông báo này. Hợp tác xã cam kết đã hoàn thành các khoản nợ, nghĩa vụ thuế, tài sản. Kính đề nghị Phòng Tài chính, Kế hoạch huyện Văn Chấn cập nhật tình trạng pháp lý của hợp tác xã trong cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký hợp tác xã sang tình trạng đã giải thể. Hợp tác xã hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung thông báo này. Người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã: Lê Quốc Vương.
Hệ thống xe máy Hòa Bình Yên Bái mở đợt bán hàng đặc biệt với chương trình Mùa hè sôi động cùng xe máy Hòa Bình. Mỗi khách hàng mua xe được tặng tiền mặt trị giá lên tới 2 triệu đồng. Xe con tay thể thao Winner hỗ trợ tiền mặt 10 triệu đồng cùng nhiều quà tặng. Xe máy 50 phân khối dành cho học sinh và khách hàng không cần bằng lái đã sẵn sàng phục vụ khách hàng tại tất cả các cửa hàng xe máy Hòa Bình. Ngoài ra, khách hàng mua xe tại các cửa hàng xe máy Hòa Bình thuộc huyện Văn Yên, huyện Yên Bình, huyện Trấn Yên, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái được hỗ trợ 50 đến 100% phí trước bạ theo chương trình của công ty. Dịch vụ bán hàng trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái, duyệt hồ sơ nhanh, lấy xe ngay. Phụ tùng giàu nhất chính hiệu, hệ thống sửa chữa, bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà. Hỗ trợ kỹ thuật tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Mọi chi tiết xin liên hệ quản lý bán hàng 0912 510 776. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Cửa hàng xe máy SYM Hòa Bình, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Hòa Bình km 5, số 3 đường Nguyễn Văn Cử, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Yên, tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Chấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Trấn Yên, tổ 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Rất hân hạnh được đón tiếp.
Rừng là nguồn tài nguyên sinh thái quan trọng, có giá trị to lớn đối với sự phát triển kinh tế xã hội và hạnh phúc của cộng đồng.
Rừng còn giữ vai trò chủ đạo trong mối quan hệ tương tác giữa sinh vật với môi trường và có vai trò rất quan trọng đối với cuộc sống của con người, như cung cấp nguồn nguyên liệu gỗ, tạo ra oxy, điều hòa nước, là nơi cư trú động thực vật và tàng trữ các nguồn gen quý hiếm, ngăn chặn gió bão, chống xói mòn đất, đảm bảo cho sự sống, bảo vệ sức khỏe của con người.
Ở Việt Nam, hàng năm có khoảng 25 triệu người dân thu nhập từ 20% đến 40% từ rừng. Tại Yên Bái, hàng trăm nghìn hộ đồng bào dân tộc thiểu số đã được hưởng lợi kinh tế và thoát nghèo bền vững từ rừng. Mỗi năm, tỉnh Yên Bái đã trồng mới khoảng 16.000 hectare rừng, nâng tỷ lệ che phủ rừng lên gần 63%.
Tuy nhiên, theo thống kê của Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong 4 năm qua, từ 2016 đến 2019, diện tích rừng toàn quốc bị thiệt hại gần 7.300 hectare. Và từ đầu năm 2020 đến nay, tổng diện tích rừng bị chặt phá lên tới gần 700 hectare, tăng 45% so với cùng kỳ năm 2019.
Khi rừng bị chặt phá sẽ gây ra những hậu quả khôn lường, đó là lũ quét, sạt lở đất, gây ra hiệu ứng nhà kính và khiến nhiều động thực vật bị tuyệt chủng. đặc biệt do không được rừng che chắn, hàng năm người dân phải chịu thiệt hại rất nặng nề từ những trận lũ ống, lũ quét và sạt lở đất gây ra, khiến cuộc sống ngày càng khó khăn hơn.
Để môi trường sống của chúng ta không bị hủy hoại, chúng ta hãy bảo vệ và trồng nhiều rừng hơn nữa, vì bảo vệ rừng là bảo vệ cuộc sống.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Biên tập viên Minh Hòa cùng các phát thanh viên xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.